Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả.
Chương trình hôm nay thứ tư 11 tháng 12 gồm có bản tin Đức Thánh Cha tiếp kiến chung và gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây.
Đức Thánh Cha gặp nhóm ảnh hưởng của giáo phận Eparchia Mucevo, Ukraine thuộc nghi lễ Byzantine.
Khi Kitô hữu ở đông bắc Syria có nguy cơ bị tiêu diệt.
Hội nghị chuyên đề liên tôn giáo về chăm sóc giảm nhẹ và sức khỏe tâm thần.
Một nhà thờ ở Roma mở cửa suốt 24 giờ cho người nghèo.
Thông cáo về việc sử dụng nội dung của Vatican News.
Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng tuyên xưng đức tin trước nghi thức nhận tổng giáo phận Sài Gòn.
Vatican, trước buổi tiếp kiến chung thường lệ vào sáng thứ Tư, lúc 8 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha đã gặp khoảng 1.000 tín hữu hành hương thuộc nghi lễ Byzantine của giáo phận Eparchia Mucevo, Ukraine tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã chào đón các tín hữu đã đến viếng mộ Thánh Phêrô. Ngài cũng cùng với các tín hữu cảm tạ Chúa đã giải phóng giáo hội khỏi sự áp bức lâu dài của chế độ Xô Viết. Đức Thánh Cha nhắc đặc biệt đến nhiều vị tử đạo của giáo hội Mucevo khi trung thành với Chúa Kitô, với giáo hội Công giáo và giám mục Roma, đặc biệt là vị tử đạo Theodore Lomza, trong những thời kỳ đen tối nhất của lịch sử Ukraine đã hướng dẫn dân Chúa bằng sự khôn ngoan và lòng can đảm tin mừng, một người không mệt mỏi theo gương Chúa Kitô, vị mục tử nhân lành đến mức hiến mạng sống mình cho đoàn chiên. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ của những người hiện diện trong sự kín ẩn của gia đình dưới sự giám sát của chế độ đã mạo hiểm truyền dạy giáo lý về sự thật của Chúa Kitô và truyền lại cho các thế hệ tương lai mà anh chị em là những người đại diện, một chứng tá hùng hồn về đức tin vững chắc, đức tin sống động và đức tin Công giáo. Đức Thánh Cha mời gọi mỗi tín hữu, anh chị em ở bất cứ nơi nào hay bất kỳ hoàn cảnh nào, hôm nay hãy làm mới lại cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô, hoặc ít nhất là quyết định để mình được gặp Ngài và không ngừng tìm kiếm Ngài mỗi ngày. Không ai có lý do gì nghĩ rằng lời mời này không dành cho mình, bởi vì không ai bị loại trừ khỏi niềm vui do Thiên Chúa mang đến. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc các khách hành hương một mùa Giáng sinh thánh thiện và con Thiên Chúa có thể sinh ra trong lòng mỗi người.
Syria, Đức ông Nidan Thomas, đại diện giám mục của giáo hội Kande ở Hasake cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ biết. Ít nhất 300 Kitô hữu đã buộc phải rời khỏi các thị trấn Ras Al-Ain, Debasiya, Thantham và một khu vực của Al-Malikiya. Và chúng tôi sợ rằng nếu cuộc chiến vẫn tiếp diễn, có thể còn có một cuộc di tản lớn hơn nữa, bao gồm thị trấn Kamisili, nơi hiện có 2.300 gia đình Kitô hữu đang sinh sống. Tình cảnh ở miền đông bắc Syria, Đức ông Nidan mô tả rất là nghiêm trọng. Chúng tôi không biết những gì đang thực sự xảy ra. Mỗi giờ chúng tôi nghe báo cáo từ người Cút, người Thổ Nhĩ Kỳ, người Mỹ và người Nga về các nạn nhân và người dân đang chạy trốn. Nhưng chúng tôi không biết sự thật. Điều duy nhất chúng tôi biết chắc chắn là các vụ đánh bom và trên hết là các vụ thảm sát mà người Thổ Nhĩ Kỳ gây ra đối với cộng đồng của chúng tôi đang buộc ngày càng nhiều Kitô hữu phải chạy trốn. Hiện tại một số gia đình Kitô hữu đang trú ẩn tại vùng Kurdistan của Iraq, nhưng đời sống ở đây quá đắt đỏ đối với các Kitô hữu người Syria. Người Iraq không làm gì để ngăn chặn tình cảnh bi thương này, không ai bảo vệ các Kitô hữu. Các Kitô hữu ở miền đông bắc Syria cũng lo sợ các chiến binh Hồi giáo sẽ trở lại. Theo Đức ông Nidan, nhiều chiến binh nhà nước Hồi giáo đang gia nhập quân đội Syria tự do và đã vào khu vực Ras Al-Ain. Vì thế, Đức ông kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp cộng đồng của Ngài. Đức ông nói, chúng tôi cần sự giúp đỡ. Những người Kitô hữu chúng tôi là những người bị đau khổ nhiều nhất do cuộc xung đột kéo dài này. Chúng tôi là mắt xích yếu nhất vì chúng tôi muốn sống trong hòa bình và từ chối chiến tranh. 2/3 số Kitô hữu đã rời khỏi đất nước và 1/3 còn lại có nguy cơ là không thể sống sót. Và trong khi đó, các nước phương Tây đang chiến đấu với nhau để chia rẽ Syria, vốn đã bị suy yếu bởi các lệnh trừng phạt quốc tế.
Sài Gòn, chúng ta tin vào Chúa trong giáo hội Công giáo, nên mọi tông đồ của Chúa phải thực hiện mọi sự trong sự hiệp thông với giáo hội, có trách nhiệm kiến tạo sự hiệp thông của giáo hội. Đó là lời xác quyết của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng khi Ngài tuyên xưng và tuyên thệ trong giờ kinh chiều được cử hành vào lúc 18 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2019 tại nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn trước khi diễn ra nghi thức nhận Tổng giáo phận vào sáng hôm sau. Hiện diện trong buổi tuyên xưng đức tin này có Đức Tổng giám mục Marek Jalewski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, 16 giám mục, các linh mục, tu sĩ, các thân nhân và một số đại diện các đoàn thể trong Tổng giáo phận. Khi các giám mục tiến lên cung thánh, Đức giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn đã chào kính, hôn bàn thờ và chủ sự giờ kinh chiều ngày thứ ba. Sau các bài thánh vịnh, ca vịnh và lời Chúa, Đức Tổng giám mục Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn về mùa vọng và về vai trò của Đức Giêsu là khởi đầu, là trung tâm và cùng đích của lịch sử. Ngài nhấn mạnh, chỉ lời của Chúa Giêsu mới cứu được nhân loại, nên mọi tông đồ của Chúa đều phải đặt nền tảng trên niềm tin vào Chúa Giêsu, lấy Chúa Giêsu làm trọng tâm, luôn nói lời của Chúa, làm những điều Chúa dạy. Đức Tổng Giuse giải thích thêm, chúng ta tin vào Chúa trong giáo hội công giáo, nên mọi tông đồ của Chúa phải thực hiện mọi sự trong sự hiệp thông với giáo hội, có trách nhiệm kiến tạo sự hiệp thông của giáo hội. Vì thế, cần phải tuyên xưng đức tin của Chúa Kitô, đồng thời cũng tuyên thệ trung thành với giáo hội. Và Đức Tổng xin mọi người cầu nguyện cho Ngài trung thành với lời tuyên xưng và tuyên thệ này.
Sau bài chia sẻ, Đức Tổng Giuse bắt đầu tuyên xưng đức tin qua Kinh Thánh Kín và tuyên thệ rằng sẽ thực thi mọi điều luật và làm hết sức để chu toàn chức vụ được giao phó cách tốt nhất. Tiến lên đặt tay trên sách thánh và nói, vì vậy xin Thiên Chúa và các sách tin mừng tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi. Sau nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ, Đức Tổng Giuse đã ký tên trên các văn bản trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek Jalewski và Đức Tổng Jalewski cũng ký xác nhận vào các văn bản này.
Vatican, một hội nghị chuyên đề có tên Tôn giáo và đạo đức y khoa, chăm sóc giảm nhẹ và sức khỏe tâm thần trong quá trình lão hóa, được tổ chức tại Trung tâm Đại hội Augustinianum ở Roma từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống và Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới vì Sức khỏe Thế giới, một sáng kiến của Quỹ Qatar, đã tổ chức sự kiện này. Hội thảo chuyên đề này tập trung vào vai trò của tôn giáo trong việc chăm sóc toàn diện trong bối cảnh y đức. Các diễn giả và những người tham gia sẽ phân tích sự giao thoa của sự tập trung chăm sóc dựa trên niềm tin và chứng cứ, nêu bật những lợi ích của việc tập trung liên ngành và liên tôn trong việc điều trị cơ thể, tâm trí và tâm hồn. Trong buổi họp báo hôm 10 tháng 12, Đức cha Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, cho biết hội nghị này chú trọng đến hai lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chăm sóc giảm đau và sức khỏe tâm thần của người già. Đức cha cũng lưu ý về sự lan rộng của nền văn hóa an tử, bởi vì các bệnh nhân giai đoạn cuối và người cao niên bị xem như đồ bỏ trong thế giới xem trọng lợi nhuận và kinh tế, và các chính sách y tế thường mang não trạng tính toán. Tuy thế, Đức cha Paglia chỉ ra rằng, chúng ta biết rõ chăm sóc giảm đau giữ vai trò chính trong sự phục hồi của sự hỗ trợ toàn diện bệnh nhân trong bối cảnh y học đương đại. Và chúng ta biết rằng chúng ta có thể chăm sóc ngay cả khi chúng ta không còn có thể chữa trị, cân bằng giữa việc chăm sóc một người với ngân sách kinh tế. Đức cha cũng nói đến sự dấn thân của giáo hội công giáo qua Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống trong việc thúc đẩy nền văn hóa chăm sóc giảm đau, ngang qua việc tổ chức một số hội nghị về chủ đề này.
Roma. Cha Angel Garcia Rodriguez, một linh mục người Tây Ban Nha, sáng lập tổ chức các sứ giả hòa bình và là nhà nhân chủng học, đã mở cửa nhà thờ các dấu thánh của Thánh Francisco ở Roma suốt 24 giờ cho người nghèo. Nhà thờ được xây dựng vào những năm 1500 tại khu vực trung tâm của Roma. Trang thông tin về nhà thờ nói rằng, giữa những quán xá, nhà hát, nhà hàng ở khu vực đó, những ai muốn tìm sự an ủi vào bất cứ giờ nào trong ngày hay ban đêm có thể vào nhà thờ và cảm thấy như ở nhà của mình. Trong một nhà nguyện có dịch vụ y tế, trong một nhà nguyện khác, bạn có thể nghỉ ngơi bất cứ giờ nào, ban ngày hay ban đêm. Tại đây có Wi-Fi miễn phí và những người đi qua những nơi đó với chiếc điện thoại thông minh chỉ còn 2% pin có thể vào và sạc pin. Cũng có nhà tắm và nhà vệ sinh, nơi thay tã cho trẻ em, bàn ăn điểm tâm và bữa tối, nơi cho các con vật nuôi ăn uống. Xung quanh có những màn hình thông tin chiếu trực tiếp các thánh lễ hoặc các hoạt động được thực hiện trong ngày như các buổi hòa nhạc và hội thảo. Trên các lan can có gắn một giỏ liên đới, nơi bạn có thể để lại những gì bạn muốn và lấy những thứ bạn cần. Cha Angel và các sứ giả tin mừng của cha đã thực hiện hoạt động này từ nhiều năm tại giáo xứ Thánh Anton ở Madrid, Tây Ban Nha. Tại đây, cha đón tiếp đàn ông và phụ nữ ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh, tổ chức bữa tối Giáng sinh và tìm nơi trú ngụ cho những người thậm chí không thể mua được một ổ bánh mì, từ những người vô gia cư cho đến những người cha ly thân. Và giờ đây, mô hình này được thực hiện tại Roma, thành phố có 7.000 người sống trên đường phố và khoảng 7.000 người khác ở trong các khu định cư hoặc nhà ở tạm thời, và nhiều gia đình chỉ có người lớn như những người quá bụa, đơn thân và cao niên.
Vatican, với tự sắc ngày 27 tháng 6 năm 2015, Đức Giáo hoàng Francisco đã thành lập Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, một bộ hoàn toàn mới, cơ cấu lại các cơ quan truyền thông khác nhau dưới quyền của Bộ Truyền thông để truyền tải những thông tin chính thức của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh, cũng như những sinh hoạt của giáo hội địa phương theo đường hướng của Tòa Thánh. Và Vatican News tiếng Việt phụ trách ngôn ngữ tiếng Việt của Bộ Truyền thông là kênh thông tin chính thức. Thời gian qua, nhiều website và Facebook phát lại thông tin của Vatican News thông qua hình thức chia sẻ nhưng đăng lại, đôi khi có những chỉnh sửa nội dung. Vì thế, Vatican News không chịu trách nhiệm về những thông tin được đăng lại này. Hiện tại, Vatican News tiếng Việt có 3 kênh chính thức: website www.vaticannews.va/v, YouTube Vatican News tiếng Việt, Facebook Vatican News tiếng Việt. Đồng thời, chúng tôi xin trả lời thắc mắc về Facebook Việt Vatican News và YouTube Vatican TV đã gây nhầm lẫn với một số độc giả và gửi phản hồi đến chúng tôi. Việt Vatican News và Vatican TV là những trang do cá nhân tự lập và không thuộc Vatican News.
Về việc liên kết truyền thông, hiện tại Vatican News chỉ có liên kết chính thức với website của Hội đồng Giám mục Việt Nam và website chính thức của các giáo phận. Mặt khác, trong tinh thần phục vụ đức tin và loan truyền thông tin đến bạn đọc, Vatican News vui lòng để các trang mạng trích đăng bài của Vatican News. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính danh của thông tin, xin các trang mạng trích nguồn Vatican News tiếng Việt kèm đường dẫn liên kết của mỗi bài viết để độc giả có thể kiểm đọc tại trang chính thức. Đồng thời với mạng xã hội, vì chính danh và công bằng, xin vui lòng chia sẻ nội dung từ trang chính thức, website, YouTube, Facebook, thay vì download rồi upload lại nội dung. Vatican News xin chân thành cảm ơn sự cộng tác và hỗ trợ của quý độc giả và các trang mạng trong thời gian qua để góp phần phục vụ đức tin thông qua các phương tiện truyền thông. Vatican News tiếng Việt hiện có 3 nhân viên làm việc chính thức với sự hỗ trợ tài chính của Bộ Truyền thông và nhiều cộng tác viên khác với quỹ từ sự quảng đại của các ân nhân. Để góp ý và hỗ trợ Vatican News tiếng Việt, xin vui lòng liên hệ tại link bên dưới phần mô tả của YouTube hoặc email tiengviet@vaticannews.va. Kính chúc quý vị một mùa vọng thánh thiện và Giáng sinh tràn đầy hồng ân.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, Roma đã vào đông nên thời tiết cũng lạnh hơn. Do đó, từ sáng thứ Tư 11 tháng 12 hôm nay cho đến hết mùa đông, các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha sẽ được tổ chức tại Đại Thính Đường Phaolô 6. Đã có khoảng 8.000 người tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt có phái đoàn hành hương 1.000 người của giáo phận Mukachevo nghi lễ đông phương Ukraine, được Đức Thánh Cha gặp riêng tại đền thờ Thánh Phêrô trước khi Ngài gặp các tín hữu tại Đại Thính Đường Phaolô 6. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha trình bày về chứng tá của Thánh Phaolô được ghi dấu với đau khổ mà Ngài phải chịu như được thuật lại trong sách Công vụ Tông đồ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng xiềng xích của Thánh Phaolô đã trở thành khí cụ loan báo tin mừng nhờ tình yêu của Ngài dành cho Chúa Kitô. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu theo gương thánh nhân kiên vững trong đức tin, nhìn mọi sự với đôi mắt đức tin và là môn đệ truyền giáo, chứng nhân của niềm vui tin mừng. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhận định Thánh Phaolô không chỉ là người rao giảng tin mừng đầy nhiệt huyết, nhà truyền giáo gan dạ giữa những người ngoại giáo, mang lại sự sống cho các cộng đoàn Kitô giáo mới, nhưng còn là nhân chứng đau khổ của Chúa phục sinh.
Chứng tá đau khổ của Thánh Phaolô lớn lên theo dòng thời gian của cuộc đời Ngài. Đức Thánh Cha giải thích, việc Thánh Tông đồ đến Jerusalem được mô tả trong chương thứ 21 của sách Công vụ, tạo nên sự thù ghét dữ dội đối với Ngài. Như đối với Chúa Giê-xu, Jerusalem cũng là thành phố thù địch đối với Ngài. Ngài đi đến đền thờ, bị nhận diện, bị đưa ra ngoài để hành hình và đã được những người lính Roma cứu trong đường tơ kẽ tóc. Bị buộc tội giảng dạy chống lại lề luật và đền thờ, Ngài bị bắt và bắt đầu hành trình ngục tù. Trước tiên là ra trước Thượng Hội đồng, rồi đến trước công tố viên Roma tại Caesarea, và cuối cùng là trước vua Agrippa. Thánh Luca nhấn mạnh sự tương đồng giữa Thánh Phaolô và Chúa Giê-xu cả hai đều bị những kẻ đối nghịch thù ghét, bị buộc tội công khai và được chính quyền đế quốc công nhận là vô tội. Và vì thế, Phaolô được liên kết với cuộc thương khó của thầy mình và cuộc thương khó của ngài trở thành một phúc âm sống động. Đức Thánh Cha chia sẻ với các tín hữu: Tôi vừa từ đền thờ Thánh Phêrô đến, ở đó tôi đã tiếp các tín hữu hành hương của một giáo phận Ukraine. Dân tộc này đã bị bách hại, họ đã đau khổ rất nhiều vì tin mừng, nhưng họ không thương lượng hay thỏa hiệp về đức tin. Họ là một gương mẫu. Ngày nay, trên thế giới, tại châu Âu, rất nhiều Kitô hữu bị bách hại và hy sinh mạng sống vì đức tin, hoặc bị bách hại bởi những người mang găng tay trắng, nghĩa là bị loại ra, bị gạt ra bên lề. Tử đạo là không khí của cuộc sống Kitô hữu, của cộng đoàn Kitô giáo. Luôn luôn có những vị tử đạo ở giữa chúng ta. Điều này là dấu hiệu chúng ta đang đi trên con đường của Chúa Giê-xu. Thật là phúc lành của Thiên Chúa khi có người nào đó trong cộng đồng dân Chúa làm chứng tá tử đạo này.
Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý. Thánh Phaolô được yêu cầu tự bào chữa cho mình trước những lời buộc tội và cuối cùng trước sự chứng kiến của vua Agrippa thứ hai, lời biện luận của ngài trở thành một chứng tá hiệu quả của đức tin. Ngay cả khi nói về chính mình, Thánh Phaolô loan báo và bày tỏ về Chúa của mình. Thật vậy, nhà truyền giáo đích thực không chú trọng vào chính mình mà tất cả đều hướng về Chúa, đấng là trung tâm của mọi điều, đặc biệt là của tâm hồn ngài. Sau đó, Thánh Phaolô kể lại cuộc hoán cải của chính mình. Chúa Kitô phục sinh đã biến ngài trở thành Kitô hữu và giao cho ngài sứ mạng truyền giáo giữa các dân tộc, làm cho họ rời bỏ bóng tối mà trở về cùng ánh sáng, thoát khỏi quyền lực Satan để trở về cùng Thiên Chúa. Như vậy, nhờ tin vào ta, chúng sẽ được ơn tha tội và được hưởng phần gia tài cùng với các người đã được thánh hiến. Thánh Phaolô vâng theo sứ vụ này và không làm gì khác hơn là tỏ cho thấy rằng các tiên tri và Môsê đã báo trước điều mà bây giờ ngài loan báo. Đấng Kitô sẽ chịu đau khổ và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết để loan báo ánh sáng cho dân Do Thái cũng như cho các dân ngoại. Chứng tá nhiệt thành của Thánh Phaolô đã chạm đến con tim của vua Agrippa, người chỉ thiếu bước quyết định. Chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Kitô hữu rồi đấy. Thánh Phaolô được tuyên bố vô tội nhưng không thể được phóng thích vì ngài đã kháng cáo lên hoàng đế. Và cứ thế, cuộc hành trình không thể bị ngăn cản đã tiếp tục mang lời Chúa đến Rôma.
Đức Thánh Cha nhận xét: Kể từ giây phút này, chân dung của Phaolô là chân dung của một tù nhân và xiềng xích là dấu hiệu của lòng trung thành của ngài với tin mừng và chứng tá về đấng phục sinh. Xiềng xích chắc chắn là một thử nghiệm nhục nhã đối với Thánh Phaolô, xuất hiện trước mặt thế gian như một tên tội phạm. Nhưng tình yêu của ngài dành cho Chúa Kitô mạnh đến nỗi ngay cả những xiềng xích này cũng được đọc với con mắt đức tin. Niềm tin đối với Thánh Phaolô không phải là một lý thuyết, một ý kiến về Thiên Chúa và thế giới, mà là tác động của tình yêu của Thiên Chúa đối với trái tim ngài, là tình yêu dành cho Chúa Giêsu Kitô. Cuối cùng, Đức Thiên Cha nhắn nhủ các tín hữu: Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô dạy chúng ta kiên trì trong thử thách và khả năng đọc mọi sự với con mắt đức tin. Hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Tông Đồ làm sống lại đức tin của chúng ta và giúp chúng ta trở thành các tín hữu cho đến tận căn ơn gọi trở thành các môn đệ truyền giáo. Giờ đây, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh Lạy Cha và đón nhận phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominum hoviscum.
Et cum spiritu.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục gương chứng nhân.
Phòng khám bác ái của dòng Damindra Salima phục vụ người dân tộc ở Gia Lai Kon Tum.
Hồi tháng 6 năm nay, Dinh Bin, một bé gái người dân tộc thiểu số Ba Na ở Kon Tum, bị đau tay phải dữ dội. Cha của em bé tìm thấy những con dồi trong tay của em. Ông đã nhỏ xăng vào tay con gái để giết những con dồi này. Nhưng cơn đau tay khủng khiếp của bé vẫn không hết. Chị của bé Bin đã chết vì cùng chứng nhiễm trùng tay như thế khi mới 5 tuổi. Trong một lần đến thăm làng của họ, một tu sĩ dòng Sito hay biết về bệnh tình của bé Bin nên đã liên lạc, xin các nữ tu dòng Damin Rosarima trong vùng giúp đỡ cho em. Bé Bin ngay lập tức được đưa đến phòng khám bác ái do các nữ tu điều hành. Sơ Maria Ngọc Hà, bác sĩ tại phòng khám, đã lấy ra cả chục con dòi trong tay của cô bé. Sau đó đưa em đến bệnh viện Gia Lai để điều trị thêm. Nhưng chỉ sau 5 ngày, cha mẹ của bé Bin âm thầm đưa con rời bệnh viện, trở về nhà vì họ nhớ nhà và không quen đến một nơi xa lạ và đông người như thế. Thế là Sơ Hà lại phải đưa họ trở lại phòng khám, cung cấp cho họ nơi ăn ngủ để Sơ tiếp tục chữa trị cho bé Bin. Cha mẹ và anh chị của bé Bin phải trở về nhà để làm ăn sinh sống. Họ để cô bé ở lại phòng khám nhờ các sơ chăm sóc. Sau một thời gian được chữa trị, tình trạng sức khỏe của cô bé đã khá hơn. Bé có thể chơi đùa với các bạn, nhưng bé vẫn cần được điều trị thêm và ăn uống đầy đủ để có sức khỏe. Các nữ tu dự định đưa bé về bệnh viện tai mũi họng ở Sài Gòn để kiểm tra thêm về tai. Sơ Hà cho biết, bệnh tai của bé Bin có thể là do nước bị ô nhiễm và vệ sinh cá nhân kém. Gia đình của em rất là nghèo, không có đất đai để canh tác và không có việc làm. Họ không thể mua thực phẩm tốt và cả gia đình bị suy dinh dưỡng. Từ khi bé Bin được điều trị tại phòng khám của các nữ tu, nhiều gia đình biết về hoàn cảnh của gia đình bé đã cung cấp cho họ thực phẩm, áo quần và các vật dụng khác. Các ân nhân cũng có kế hoạch sửa chữa lại nhà cửa cho họ. Sơ vui mừng vì cha mẹ bé Bin đang quan tâm đến công giáo và bắt đầu đi nhà thờ. Sơ Hà cho biết, phần lớn dân làng người dân tộc làm ruộng nương để sống và họ có thu nhập rất thấp. Họ không biết họ mắc bệnh gì và không biết cách ngăn ngừa bệnh. Họ không có tiền và nói được tiếng Việt rất ít, nên ít khi đi khám hay chữa bệnh. Phòng khám bác sĩ Mỹ Linh của các nữ tu dòng Damin Rosarima được thành lập năm 2017 tại quận Chư Sê. Có hai nữ tu và 9 thầy thuốc, người dân tộc, phụ trách chữa bệnh cho các bệnh nhân. Mỗi buổi sáng trong tuần, các nhân viên phòng khám chăm cứu, điều trị vật lý, siêu âm và phát thuốc cho khoảng 50 bệnh nhân, phần lớn thuộc các nhóm sắc tộc thiểu số. Nhiều bệnh nhân mắc những chứng bệnh liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng, vệ sinh kém và ô nhiễm môi trường. Hầu hết các bệnh nhân nghèo được điều trị miễn phí, còn những bệnh nhân khác chỉ đóng góp một số tiền rất nhỏ, 5 đến 10.000 đồng Việt Nam, chỉ khoảng 20 đến 40 cent đô la Mỹ. Phòng khám còn được cung cấp cho các bệnh nhân bữa ăn sáng, bởi vì họ phải đi bộ hoặc đi xe gắn máy qua quãng đường rất xa từ nhà họ đến phòng khám với cái bao tử trống không. Các nhân viên của phòng khám cũng đi đến các làng ở xa để thăm và chăm sóc sức khỏe cho những người bị phong cùi. Họ dạy cho các bệnh nhân cách giữ vệ sinh cá nhân và chăm sóc các vết thương của họ. Phần lớn họ đều bị suy dinh dưỡng. Nhiều người phải làm việc ở các đồng ruộng hoặc vào rừng hái rau hoặc nuôi gia súc để kiếm sống. Sơ Hà chia sẻ, là những người công giáo, chúng tôi yêu quý các bệnh nhân của chúng tôi và cố gắng hết sức để giúp cho họ sớm phục hồi và luôn cầu xin Chúa chữa lành cho họ. Các nữ tu dòng Damin Rosalima bắt đầu sứ vụ truyền giáo tại tỉnh Gia Lai từ năm 2005. Hiện tại dòng có 5 cộng đoàn với 26 nữ tu phụ trách các hoạt động mục vụ, giáo dục và y tế cho các làng người dân tộc tại giáo phận Kon Tum. Giáo phận Kon Tum bao gồm hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum với dân số 2 triệu người, một nửa là người dân tộc thiểu số.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.